Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh lễ phát động ra quân năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tiếp đó là bài nhìn lại công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở Bình Định năm 2023 và một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa phối hợp với thành phố Hà Nội, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động ra quân năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn và đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay phản ánh chi tiết hoạt động này. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo ông Quốc Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 đã có những chuyển biến rất tích cực. Tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm so với năm 2022, đặc biệt số người chết do tai nạn giao thông giảm rất sâu, giảm 1.922 người chết, tương đương gần 14,2%. Bên cạnh đó, số vụ ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm được kéo giảm, không còn xảy ra ùn tắc kéo dài ở các trạm thu phí trong các dịp cao điểm. Trong xã hội đã dần hình thành nét văn hóa mới đã uống rượu bia không lái xe. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe cơi nới thành thùng xe ô tô tải đã được xử lý một cách căn bản. Tuy nhiên, cũng theo ông Quốc Việt Hùng, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Số vụ số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do vậy, bước vào năm 2024, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đặt ra 3 mục tiêu chính là kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% ở cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương, đồng thời khắc phục tình trạng ùn tắc tại các trục giao thông chính, những điểm đen tại các đô thị lớn. Phát biểu tại buổi lễ phát động ra quân năm An toàn Giao thông 2024 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn và đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, năm 2023, kinh tế xã hội tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu giao thông gia tăng tạo áp lực lớn lên nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Song với sự chỉ đạo sớm đồng bộ của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và sự triển khai thực hiện kịp thời quyết liệt hiệu quả của các bộ ngành địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2022. Những kết quả này khẳng định các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà Đảng, Chính phủ và các ngành các cấp đã và đang thực hiện là đúng đắn và hiệu quả. Với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 tập trung vào 3 mục tiêu: nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hàng năm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các bộ ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông 2024 phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của cơ quan đơn vị và địa phương. Đặc biệt, triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tới đây. Đặc biệt, để tiếp tục khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, thực hiện cho được những mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch năm an toàn giao thông 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh 3 nội dung chính cần tập trung thực hiện như sau. Một là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nêu gương thực hiện thượng tôn pháp luật. Các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo nêu gương thượng tôn pháp luật, tạo động lực để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho cả xã hội. Hai là kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, tránh vượt sai quy định, vi phạm chở hàng quá tải trọng, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. Bài học về xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trong thời gian vừa qua đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất cao của toàn xã hội. Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành tuyên truyền để tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng lan tỏa rộng khắp trong xã hội. Ba là đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông trong các dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường quản lý, kiểm tra, bảo đảm an toàn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông, tiếp tục nâng cao chất lượng và an toàn với các hoạt động kinh doanh vận tải. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm thực hiện thành công mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí, năm 2023 vừa qua là năm đầu tiên tai nạn giao thông ở Bình Định gia tăng trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Do vậy, tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đề ra một số giải pháp cụ thể để hạn chế tai nạn giao thông như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nêu gương trong việc tuân thủ các nguyên tắc tham gia giao thông an toàn, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh Bình Định xếp thứ 6 toàn quốc về số vụ tai nạn giao thông, xếp thứ 5 về số người chết và số người bị thương cao do tai nạn giao thông trong cả nước. Cụ thể, năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 533 vụ tai nạn giao thông, làm chết 269 người, bị thương 404 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông ở Bình Định gia tăng trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong đó, số vụ tăng 110 vụ, tăng 26%, tăng 1 người chết, tăng 0,4%, tăng 105 người bị thương, tăng 35,1%. Cả tỉnh có 4 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng là hai huyện Tuy Phước, Phù Cát cùng mức tăng 6 người chết, thị xã An Nhơn và huyện Phù Mỹ cùng mức tăng 3 người chết. Phân tích của các cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh là đi không đúng phần đường, làn đường, chuyển hướng không đúng quy định, sử dụng rượu bia, chất kích thích, tránh vượt không đúng quy định, không làm chủ tốc độ. Điều này cho thấy sự chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Theo ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Toàn Giao thông tỉnh, đáng chú ý hơn là tai nạn giao thông xảy ra ở khu vực nông thôn đang có chiều hướng tăng, trong đó đối tượng gây tai nạn giao thông chủ yếu là từ trên 30 tuổi điều khiển mô tô, xe gắn máy. Tai nạn giao thông xảy ra nhiều ở khung giờ từ 18 đến 24 giờ đêm. Thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát cho biết, có đến 90% số vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa điểm liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông, trong đó có 35% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Còn theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước, có gần 50% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn có liên quan đến rượu bia. Ngoài ra, các hành vi không làm chủ tốc độ, đi sai phần đường, làn đường cũng chiếm tỷ lệ cao trong nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông tại địa bàn. Đặc biệt, Thượng tá Võ Văn Chính, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh nhận định, phương tiện cá nhân tăng cao, hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập, trong khi ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, khiến cho trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp. Trong năm 2023, Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý hơn 46.200 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 88 tỷ đồng, tước hơn 7.300 giấy phép lái xe. Đáng nói, các vi phạm về cồn và tốc độ tăng cao. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông tuy được cải thiện căn bản nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Công tác duy tu bảo dưỡng, khắc phục hỏng hóc về cầu đường, các thiết bị cảnh báo giao thông chưa kịp thời. Với chủ đề Năm An toàn Giao thông 2024 là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, các địa phương trong tỉnh cũng đã xác định những giải pháp cụ thể gắn với thực tế địa bàn. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, trưởng Ban Toàn giao thông tỉnh, yêu cầu các cấp ngành địa phương trong năm 2024 này phải đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 10% trở lên trên cả 3 tiêu chí so với năm 2023, nhất là đối với những địa phương có tai nạn giao thông tăng trong năm 2023. Các cơ quan đơn vị địa phương rà soát khoanh vùng những điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông và có phương án khắc phục ngay, đồng thời tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng vi phạm giao thông ngay từ cơ sở, chú trọng truyền thông về an toàn giao thông từ cơ sở. Bên cạnh đó, để xây dựng văn hóa giao thông bền vững, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có chế tài xử lý nghiêm đối với người gây ra tai nạn giao thông, vi phạm giao thông, nhất là với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên để làm gương. Các hành vi được tập trung xử lý là sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Để cho con em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm. Nói về một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, trưởng Ban Toàn giao thông tỉnh, lưu ý.
Thì định hướng 2024 ấy là giao chỉ tiêu, kế hoạch, tiêu chí cụ thể cho từng địa phương trên cả 3 tiêu chí. Số vụ, số người chết, người bị thương, công việc chịu nhiệm. Và là mục tiêu là trên 10%. Địa phương nào tổng số vụ cao ấy thì phải giảm 15%. Địa phương nào thấp thì giảm 10%. Cái thứ hai là chúng ta phải thay đổi căn bản ý thức người tham gia giao thông. Và cái thứ ba là xây dựng văn hóa giao thông bình định trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra một dấu ấn về văn hóa giao thông của tỉnh Bình Định. Về mặt giải pháp ấy, một là phân tích nguyên nhân chi tiết đến từng địa bàn cụ thể và có giải pháp với từng địa bàn cụ thể, từng đối tượng cụ thể. Thứ hai là tập trung kiểm tra, kiểm soát, tăng cường phạt nguội, xử lý nghiêm các vi phạm. Thứ ba là tập trung xử lý điểm đen. Thứ tư là ứng dụng công nghệ thông tin thì ở trên tỉnh khẩn trương lắp camera ở các tuyến đường, hệ thống quản lý phương tiện đường bộ, điện bằng điện tử, quản lý tất cả các cung đường, tập trung quản lý đối tượng tham gia giao thông từ khâu đào tạo và đặc biệt ý thức tham gia giao thông. Mà tôi nhắc lại là tăng cường tuyên truyền. Tuyên truyền bây giờ chỉ còn cách quan trọng nhất là đẩy mạnh truyền thanh xã, tiếp tục quản lý chặt về phương tiện, đảm bảo kiểm định tốt, không cơi nới, đảm bảo an toàn, nhất là vấn đề về vi phạm tốc độ. Quản lý tốt lực lượng đào tạo sát hạch lái xe, đây là căn cơ lâu dài. Các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe phải làm tốt, đặc biệt là đào tạo ý thức tham gia giao thông.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.